Cuối tháng 1 năm 1848, một vùng đất xa xôi bên dưới chân đồi Sierra Nevada thuộc bang California, Mỹ, một người đàn ông tên là James Marshall đang giám sát việc xây dựng xưởng cưa trên sông American. Khi nhìn vào rãnh nước đang chảy xiết, cung cấp năng lượng cho bánh xe cối xay của xưởng, Marshall đã phát hiện ra một tia sáng màu vàng lấp lánh ở bên dưới làn nước. Sau khi nhặt lên và thực hiện một số thử nghiệm cơ bản với kim loại, Marshall đã khẳng định mình đã tìm thấy vàng. Tin tức này lan nhanh khắp vùng, khơi dậy sự tò mò và hiếu kỳ của người dân thành phố San Francisco gần đó. Lần lượt, những đoàn người đổ xô ra khỏi San Francisco với giấc mơ làm giàu. Nhà sử học Malcolm Rothbard, tác giả cuốn sách Days of Gold, cho biết việc phát hiện vàng đã làm cho thành phố San Francisco dần suy tàn. Toàn bộ thị trấn và những trang trại xung quanh đa số đều bị bỏ hoang. Tất cả mọi người đều đổ xô lên các mỏ vàng. Gold fever, cơn sốt vàng, đã khiến mọi người điên cuồng, dù biết rõ rằng đây là một sự đánh cược không rõ kết quả. Vàng, thứ kim loại lấp lánh ánh sáng của mặt trời, dường như luôn ám ảnh tâm trí của con người trong suốt chiều dài lịch sử, cho đến thời điểm hiện tại cũng không ngoại lệ. So với các nguyên tố kim loại khác, vàng không phải là kim loại hiếm nhất trên trái đất. Độ hiếm của một kim loại được đo bằng số kilogram của kim loại đó có thể tìm thấy trong mỗi tỷ kilogram đất đá ở lớp vỏ trái đất. Cụ thể, cứ 1 tỷ kilogram vật liệu trong lớp vỏ trái đất thì trung bình có khoảng 4 kilogram vàng. Con số này với các kim loại nhóm bạch kim khác thì còn thấp hơn. Điều này có nghĩa vàng không phải là kim loại quý hiếm nhất, nhưng lại mang giá trị lớn hơn so với các kim loại hiếm khác. Hiện tại có khoảng 212.582 tấn vàng được khai thác, trong đó khoảng 2/3 đã được khai thác kể từ năm 1950. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trữ lượng vàng dưới lòng đất hiện nay ước tính vào khoảng 50.000 tấn. Dựa trên những con số sơ bộ, vẫn còn khoảng 20% vàng chưa được khai thác. Điều gì đã làm cho vàng giá trị hơn các kim loại khác? Quý vị đang nghe Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Từ xa xưa, con người đã luôn ám ảnh về nguồn gốc của vàng và cách tìm ra thật nhiều vàng. Đầu tiên, theo một cách lý giải, vàng quý giá vì chúng ta không thể tạo ra vàng. Những nền văn minh cổ xưa ở châu Mỹ tin rằng vàng từ trên trời rơi xuống như nước mắt và mồ hôi của thần mặt trời bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Aristotle, nhà triết học Hy Lạp cổ đại, cho rằng vàng là nước cứng được biến đổi khi tia nắng mặt trời xuyên qua và dần chìm sâu xuống lòng đất. Isaac Newton đã có khoảng thời gian nghiên cứu và ghi chép lại công thức biến đổi vàng từ những hòn đá của các nhà giả kim. Nền văn minh Ai Cập cổ đại cũng cho rằng thứ kim loại lấp lánh kia đến từ mặt trời và được làm từ xương thịt của nữ thần. Không khó để bắt gặp những bộ phim về thần thoại Ai Cập mà dòng máu chảy ra bên trong cơ thể họ được làm bằng vàng. Đối với các vị pharaoh, vàng đóng một vai trò rất quan trọng. Việc sở hữu vàng khiến họ cảm thấy được gần gũi, kề cạnh những vị thần tối cao. Vàng là một kim loại diệu kỳ, gắn liền với sự bất tử. Và chính vì thế nên quan tài của các vị pharaoh được làm bằng vàng. Điều này mang ý nghĩa giúp họ trường tồn mãi mãi giống như những vị thần. So với các truyền thuyết rằng vàng được tạo ra từ nước mắt các vị thần, thì các nhà vật lý thiên văn hiện đại đã đưa ra những câu trả lời thuyết phục hơn. Khoảng 4 tỷ năm về trước, trong một giai đoạn gọi là Late Veneer, hay còn được gọi là lớp phủ muộn, khi các thiên thạch có chứa một lượng kim loại quý, bao gồm cả vàng, bắt đầu rơi xuống trái đất non trẻ. Vàng được hình thành trong các ngôi sao, nhưng không phải ngôi sao nào cũng chứa vàng. Chỉ những ngôi sao khổng lồ, khi kết thúc vòng đời bằng cách phát nổ thành siêu tân tinh rực lửa, mới có vàng trong thành phần của chúng. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cho rằng vàng được hình thành khi các ngôi sao cực kỳ đặc đã kết hợp với nhau trong các vụ va chạm cực mạnh. David Lunny, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cho biết từ các vụ va chạm, những bụi vàng theo làn sóng xung kích di chuyển trong không gian và tụ lại trên các ngôi sao và hành tinh mới được hình thành. Vàng của trái đất cũng được hình thành theo cách này. Theo thời gian, các bụi vàng thấm dần vào lòng đất thông qua các hoạt động địa nhiệt và tồn tại đến ngày nay bên dưới lớp đất đá. Trước khi biết đến lý thuyết vụ nổ của các siêu tân tinh, nhiều nhà khoa học đã tìm kiếm nguồn gốc của vàng bên dưới những lớp đất cổ xưa mà không biết rằng vàng thực chất đến từ ngoài không gian. Tiến sĩ Chiaki Kobayashi, đồng tác giả và giảng viên khoa vật lý thiên văn tại Đại học Hertfordshire cho biết:
những ngôi sao cổ đại mà chúng ta chỉ có thể quan sát bằng kính thiên văn lớn thật đáng kinh ngạc, vì chúng đã ghi lại lịch sử của vũ trụ như hóa thạch trong khảo cổ học. Việc phát hiện ra ngôi sao này là bằng chứng cho thấy những nguyên tố này đến từ vụ nổ của một ngôi sao khổng lồ, có lẽ lớn hơn mặt trời gấp 25 lần, khoảng 13 tỷ năm trước.
Việc tìm thấy nguồn gốc của vàng bên trên những vì sao đồng nghĩa với việc con người sẽ không bao giờ có thể sản xuất được vàng nếu khai thác hết toàn bộ vàng đang tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, nguồn gốc của vàng chỉ đóng một vai trò nhỏ trong việc khiến vàng trở thành một trong những kim loại có giá trị lớn nhất thế giới. Từ xa xưa, các nhà giả kim thuật từ Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu trong nhiều thế kỷ đã bị ám ảnh bởi việc biến đổi các kim loại cơ bản thành vàng. Các kỹ thuật của họ từ lâu đã bị xếp vào lĩnh vực phản khoa học. Tuy nhiên, đến năm 1970, nhà hóa học hạt nhân và người đặt giải Nobel là Grant Seaborg đã làm việc tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley cùng với đồng nghiệp Ward Loveland để tạo ra vàng. Họ dùng một máy tuyến tính ion siêu nặng để bắn phá các nguyên tử bằng các ion nặng như uranium ở tốc độ tương đối. Việc tăng tốc các ion đến gần tốc độ ánh sáng cho phép họ nghiên cứu các cơ chế phản ứng hạt nhân. Một trong những sản phẩm được hình thành sau những phản ứng này là nguyên tố vàng. Đây không phải là lần đầu tiên con người tạo ra vàng. Vào năm 1937, nhà vật lý học và người đoạt giải Nobel Ed McMillan đã tạo ra các đồng vị nhân tạo đầu tiên của vàng bằng cách sử dụng các chùm hydro nặng nhờ vào các máy gia tốc hạt. Đồng vị là các biến thể của một nguyên tố hóa học, trong đó hạt nhân nguyên tử có cùng số proton nhưng có số neutron khác nhau và do đó có số khối khác nhau. Trong lịch sử cũng ghi nhận về việc Isaac Newton là một trong những nhà giả kim nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong bản thảo cũ của Newton đang được lưu trữ tại Chemical Heritage Foundation ở Philadelphia, Mỹ, đã mô tả công thức chế tạo hòn đá phù thủy, một chất huyền thoại được cho là có thể biến các kim loại thường như sắt và chì thành vàng. Tuy có rất nhiều ghi chép về việc biến các kim loại thành vàng, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những ứng dụng thực tế của khoa học hạt nhân chỉ để hiểu rõ bản chất, cách các cơ chế phản ứng hoạt động. Tiếp theo, một lý thuyết nữa lại cho rằng vàng quý vì nó đáp ứng nhu cầu của thời đại. Trong lịch sử cổ đại, con người đã đỏ mắt để tìm kiếm một thứ kim loại phù hợp với mục đích giao dịch. Trước khi tiền bằng kim loại ra đời, người cổ đại đã sử dụng gia súc, hạt cacao, vỏ ốc, kẹo cao su, ngũ cốc và đá khổng lồ để làm vật quy ước giao dịch. Trong quá trình sử dụng những vật phẩm này, xảy ra những bất cập như giá trị của vật phẩm bị thay đổi. Một con bò sống sẽ có giá trị nhiều hơn một con bò chết, hay những hòn đá khổng lồ cũng gây ra nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển và giao dịch. Thậm chí, những vật phẩm có thể đong đếm được chính xác theo số lượng như hạt cacao, vỏ ốc cũng có vấn đề của chúng. Do đó, con người bắt đầu ưa chuộng kim loại, đặc biệt là vàng, bạc và electrum, một hợp kim của hai loại kim loại kia. Trong số những kim loại đã được tìm thấy ở thời điểm đó, vàng trở thành nguyên tố tiềm năng nhất và thỏa mãn hết toàn bộ những yêu cầu mà một loại tiền tệ cần có. Theo Andrea Sella, giáo sư hóa học tại University College London, vàng trở nên có giá trị là do bản chất của kim loại này. Với tính chất hóa học vô cùng thú vị, vàng đã đánh bại các kim loại khác để trở thành kim loại quý giá bậc nhất. Trong 118 nguyên tố hóa học được tìm thấy, chỉ có một số nguyên tố kim loại ở trạng thái rắn. Tuy nhiên, khi xem xét chi tiết, hầu hết các kim loại đều có nhược điểm nghiêm trọng. Chẳng hạn như kim loại nhóm nhôm, đồng, chì rất khó để nấu chảy. Để nấu chảy các kim loại này, cần một lò nung đạt khoảng 1000 độ C để chiết xuất từ quặng. Các kim loại khác lại không có tính ổn định, dễ bị ăn mòn khi tiếp xúc với nước hoặc dễ bị oxy hóa trong không khí. Ứng cử viên tiềm năng nhất để đúc thành tiền là sắt. Sắt khi được đánh bóng sẽ lộ ra vẻ đẹp không thua kém gì các kim loại quý hiếm khác. Nhưng sắt cũng là một kim loại dễ bị rỉ sét, trừ khi được bảo quản kỹ lưỡng hoặc giữ trong điều kiện khô ráo hoàn toàn. Điều khó có thể thực hiện được khi đúc thành tiền tệ và sử dụng trong giao dịch hàng ngày. Đặc biệt, sắt không đủ hiếm để có thể trở thành một loại tiền tệ. Còn đồng và chì lại dễ bị ăn mòn trong quá trình sử dụng. Trong lịch sử, một số nền văn minh đã từng sử dụng đồng và chì như một loại tiền tệ. Nhưng loại tiền tệ này không tồn tại được lâu, theo đúng nghĩa đen. Trong số 118 nguyên tố, chỉ có 8 ứng cử viên có thể làm tiền tệ là bạch kim, palladium, rhodium, iridium, osmi, ruthenium, vàng và bạc. Những kim loại quý hiếm này ít phản ứng với các nguyên tố khác và khá hiếm, đáp ứng các tiêu chí quan trọng để làm tiền tệ. Tuy nhiên, ngoài vàng và bạc ra, các kim loại khác quá khó để chiết xuất và cũng quá hiếm để có thể sản xuất thành tiền. Lấy ví dụ như kim loại rhodium. Theo British Royal Society of Chemistry, trong lớp vỏ trái đất, rhodium chỉ xuất hiện ở mức 0,000037 phần triệu, trong khi vàng tương đối dồi dào ở mức khoảng 0,0013 phần triệu. Cuối cùng, hai ứng cử viên còn lại là bạc và vàng được chọn vì chúng đủ khan hiếm và không quá khó để chế tác. Tuy nhiên, bạc lại dễ tác động hóa học với oxy trong môi trường tự nhiên. Điều này khiến bạc dễ bị xỉn màu và không còn vẻ ngoài sáng bóng. Trong khi đó, vàng lại không tác dụng với các chất xúc tác khác. Các nhà khoa học gọi đây là tính trơ của vàng. Điều này giúp vàng luôn giữ được vẻ đẹp qua thời gian. Trong bảng tuần hoàn hóa học, có 91 nguyên tố đã được tìm thấy là kim loại. Trong số đó, tất cả kim loại đều có màu ánh bạc, ngoại trừ đồng và vàng. Ánh vàng của kim loại đồng thiên về sắc cam nâu và có phần tối màu. Ngoài ra, nguyên tố đồng dễ bị ăn mòn và chuyển thành màu xanh lục trong không khí ẩm. Trong khi màu vàng của kim loại vàng lại sáng rực rỡ và không bị tác động bởi không khí hay độ ẩm. Không giống như các kim loại khác, vàng có thể được tìm thấy ở trạng thái nguyên chất, tự nhiên trong các con sông và suối. Màu vàng sáng bóng khiến nó trở thành vật liệu được săn đón để làm đồ trang sức và đồ trang trí. Andrea Sella, giáo sư hóa học tại University College London cho hay,
đó là bí quyết thành công của vàng như một loại tiền tệ.
Bên cạnh bản chất hóa học thú vị của mình, vàng gần như không thể bị phá hủy. Vàng sẽ luôn được tái chế, định hình và quay trở lại với một hình thù mới. Không giống như hầu hết các hàng hóa khác, vàng không bị tiêu hao khi sử dụng và không bị phân hủy theo thời gian, nên có thể tái chế vô hạn. Do đó, tất cả vàng đã được khai thác, khoảng 200.000 tấn, vẫn hiện diện ngày nay dưới dạng này hay dạng khác. Nếu tất cả vàng khai thác được tập hợp lại ở dạng tinh khiết, khối lập phương thu được sẽ có kích thước khoảng 22m ở mỗi cạnh. Các nền văn minh cổ đại đã liên kết vàng với những phẩm chất như sự bất tử và giác ngộ. Trong xã hội hiện đại, vàng vẫn được xem là biểu tượng của sự hoàn hảo, thể hiện qua việc tranh giành huy chương vàng hoặc tuân theo quy tắc vàng. Chính sự săn đón của con người và tâm lý chuộng những thứ cao cấp đã khiến cho vàng càng trở nên có giá trị. Về mặt tâm lý con người, vàng gắn liền với cảm giác thành công, thành tựu và lòng tự trọng. Vẻ ngoài ấm áp rạng rỡ của vàng có thể gợi lên cảm giác tự tin, lạc quan và sung túc, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những không gian mong muốn có cảm giác thành tựu và thịnh vượng. Trong suốt nhiều thiên niên kỷ, kim loại này được sử dụng để trang trí vương miện và chuỗi kiếm. Nó được dùng để làm đẹp cho tranh vẽ và đồ trang trí, làm tăng giá trị cho chúng. Ở nhiều nền văn hóa, vàng là biểu tượng nổi bật trong các lễ hội và sự kiện kỷ niệm. Trong văn hóa phương Đông, vàng là một phần không thể thiếu trong các dịp đặc biệt như đám cưới và lễ hội. Qua các món quà và nghi lễ linh thiêng, vàng cũng thường xuất hiện trên các trang phục của cô dâu và chú rể ở khắp Nam Á. Nhiều đế chế đã thịnh vượng nhờ sở hữu vàng và chiến tranh đã nổ ra để kiểm soát các khu vực có trữ lượng vàng lớn. Các nhà săn kho báu cũng như những nhà thám hiểm đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm vàng. Nhưng họ bị mê hoặc bởi kim loại này hay là màu sắc của nó. Cuối cùng, một giả thuyết khác cũng cho rằng vàng quý vì cảm giác màu sắc của nó mang lại. Peter Oakley, từ Royal College of Arts ở Anh cho biết, hai yếu tố này có thể khó phân biệt. Ông cho rằng có sự giao thoa giữa vàng như một vật liệu và vàng như một màu sắc. Hai yếu tố này nuôi dưỡng lẫn nhau. Ý tưởng về vàng như một màu sắc có liên quan mật thiết đến ý tưởng của chúng ta về vàng như một vật liệu. Ông giải thích. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ về vàng như một màu sắc, chúng ta vô thức liên tưởng đến kim loại quý này. Và ngược lại, chúng gợi lên hình ảnh về sự giàu có và thành công. Trong cuốn sách Vàng, Thiên nhiên và Văn hóa, nhà sử học nghệ thuật Rebecca Jorak và nhà làm phim kiêm nhà phê bình Michael Phillips Jr. đã viết rằng
ở vùng Andes, những hiệu ứng thị giác sắc bắt mắt của ánh sáng lấp lánh rực rỡ và màu sắc mạnh mẽ đều được coi là hiện tượng thiêng liêng.
Điều đó dẫn đến việc kim loại này được liên kết với một đặc tính sáng chói, siêu nhiên, được gắn cho các vị thần trong các tôn giáo của nhiều nền văn hóa khác nhau. Một chuyên gia về màu sắc cho rằng
màu vàng khiến mắt di chuyển vì bề mặt lấp lánh và dường như có thể di chuyển tương tự như cách nước di chuyển. Đôi mắt con người luôn bị thu hút bởi bất kỳ bề mặt nào có sự lấp lánh hoặc chuyển động uốn lượn. Điều này là do con người cần nước để tồn tại.
Ngày nay, tuy không còn sử dụng như một loại tiền tệ, nhưng vàng vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vàng không cần sự hỗ trợ hoặc bảo lãnh của ngân hàng, chính phủ hoặc bất kỳ ai khác, nên kim loại này được nhà đầu tư coi là tài sản trú ẩn an toàn. Dưới ánh sáng của lịch sử, khoa học và văn hóa, vàng đã khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng vĩnh cửu của sự giàu có và quyền lực. Từ đặc tính vật lý độc đáo, sự khan hiếm trong tự nhiên cho đến vai trò trong hệ thống tiền tệ và niềm tin văn hóa, vàng không chỉ là một kim loại quý mà còn là hiện thân của giá trị vượt thời gian. Giá trị của vàng không chỉ nằm ở bản thân nó mà còn ở những giá trị vô hình mà nhân loại đã gắn liền với nó qua hàng ngàn năm lịch sử. Podcast Giải Mã xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.